nhà có đám giỗ vào tháng 7, thì chúng con cúng vào đúng tháng 7 hay cúng tháng 6 dư, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết. Con là Phật tử Cam Lộ. Thì xin thưa các vị, nhưng mà ở đây á, vì cái âm lịch người ta tính theo cái lịch gọi là cái lịch của mặt trăng, còn dương lịch là người tính theo cái lịch của mặt trời. Không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên âm lịch chúng ta thỉnh thoảng lại có những năm nhuận. Ví dụ như cụ thể như năm năm nay, năm Ất Tỵ này, dương lịch năm 2025, còn âm lịch hay không gọi là năm Ất Tỵ thì lại có nhuận 2 tháng sau. Từ giờ đến hình như mấy năm nữa là có năm nào cũng năm nhuận hay sao ấy? Mấy năm nữa lại hình như thế. Thế vì sao mà âm lịch chúng ta lại một năm lại có đến 13 tháng, còn dương lịch thì vẫn có 12 tháng? Thì chúng ta phải tính đây, đây là cái cách tính của người phương Đông chúng ta và người phương Tây. Người phương Đông chúng ta thì theo cái lịch âm lịch và lịch mặt trăng, cái chu kỳ quay của mặt trời, mặt trăng và trái đất của chúng ta, hoặc là cái vòng quay của trái đất chúng ta, ngày xưa người ta tính. Thì bình thường ra thì chúng ta thấy là một năm 12 tháng, mỗi tháng bao nhiêu ngày? Bao nhiêu? 30 ngày, đúng không? 30 ngày. Đấy, 10 tháng thì 300 ngày. Còn 2 tháng nữa thì 60 ngày. Vậy là 360 ngày. Nhưng tại sao lại có thêm là 365 ngày? Dương lịch. Thì chúng ta thấy có tháng là có đến 30 mấy ngày? 31 ngày. Đấy, dương lịch. Họ tính là có tháng là 31 ngày. Còn âm lịch của chúng ta tính ấy, thì có tháng chỉ tháng thiếu có bao nhiêu ngày? 29 ngày thôi. Đấy, nó du di qua, du di lại, du di qua, du di lại, quay qua, quay lại. Đấy là cái tính của âm lịch của chúng ta. Nhưng mà cái chu kỳ, cái vòng quay của trái đất, mặt trời, mặt trăng thì nó vẫn như thế. Bây giờ chúng ta, ví dụ như ngày xưa có các cụ trong gia đình tổ tiên chúng ta mất vào tháng 7 âm lịch, thì năm nay nhuận 2 tháng 6, thì chúng ta cứ đến tháng 7 chúng ta làm thôi, không cứ là phải làm vào đúng tháng 6. Còn ví dụ như chúng ta cúng thất thất chay tuần ấy, ví dụ mới mất mà chúng ta tính là gì? Thất thất chay tuần vào tuần 35-49 ấy. Đấy, thì chúng ta tính theo tuần. Thế cũng 7 ngày, cũng 14 ngày, cũng 21 ngày, hay cũng 35 ngày, hay cũng 14, 49 ngày. Thì chúng ta cúng theo cái tuần thất đấy, thì chúng ta tính theo tuần thất. Còn trước đây các cụ hàng năm chúng ta cứ dỗ vào ngày tháng 7 chẳng hạn, thế năm nay nhuận 2 tháng 6, kệ 2 tháng 6. Chúng ta cứ đến tháng 7 là đúng tháng 7 chúng ta làm, đơn giản vậy thôi. Đấy. Chư tăng an cư có 3 tháng an cư, thì năm nay nhuận 2 tháng 6, cho nên Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự là ký như mọi năm là tiền an cư là rằm tháng 4 là an cư, cho đến rằm tháng 7 là âm lịch là xong. Rằm tháng 4, rằm tháng 5 là 1 tháng, rằm tháng 6, 2 tháng, rằm tháng 7 là 3 tháng là xong. Đó. Nhưng năm nay vì nhuận 2 tháng 6 cho nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban thường trực hội đồng trị sự, hòa thượng là chủ tịch hội đồng trị sự rồi ký là cả nước là an cư vào ngày rằm tháng 5 âm lịch, tức là lùi lại một tháng so với như mọi năm, thì tính ra là cũng đến rằm tháng 7 là xong. Thì tính như thế này cho cái lịch nhuận ở đây. Thêm thì những cái việc khác có thể, nhưng mà cái việc dỗ chạp thì chúng ta cứ tính đúng vào thôi. Ví dụ như là tháng 6, ví dụ ngày xưa là dỗ tháng 6 chẳng hạn, năm nay nhuận 2 tháng 6, thì chúng ta làm tháng nào. Thế thì tháng 7 thì dễ tính rồi. Tính nhuận hay tháng 6 làm tháng nào? Tháng nào được. Tháng 6 cũng đúng được và tháng 6 dư được. Để con cháu nó vào ngày nghỉ mà nó dỗi mà đúng cái ngày đó của tháng 6 trước thì chúng ta họp gia đình với nhau bảo thế năm nay 2 tháng 6 thì cái ngày đó đúng ngày thứ bảy chủ nhật thì con cháu nó đi làm Hà Nội ấy, làm xa nó về được cả nhà được đầy đủ thì làm vào tháng 6 trước. Hoặc là tháng 6 trước cái ngày hôm đó nó không trúng vào ngày nghỉ, tháng 6 nhuận nó đúng vào ngày nghỉ. Thì gia đình chúng ta quyết là làm vào tháng 6 và nhuận đúng vào ngày nghỉ cho gia đình con cháu tề tựu đông vui để dân hương tưởng niệm tri ân tổ tiên vân vân, người gia đình gặp mặt nhau, chuyện đó là bình thường, nó cũng không quá nặng nề vào cái làm tháng 6 nhuận hay là tháng 6 dư. Nếu như trước đây là gia đình dòng họ nào có dỗ các cụ vào tháng 6 chẳng hạn, năm nay nhuận hay tháng 6, thế thì làm chính cũng được mà làm nhuận cũng được, không nặng nề cái đấy đâu. Cái này thì con người chúng ta đặt ra mà. À, đặt ra nó là tương đối thôi các vị ạ. À, không, các cụ cũng không có thưởng chúng ta khi mà làm đúng vào cái ngày đó, mà cũng không ghét không phạt chúng ta khi chúng ta làm lệch đi một chút. Ví dụ như mỗi năm là có thể là dỗ ngày mùng 5 tháng 6 chẳng hạn, nhưng năm nay thì ngày mùng 4 tháng 6 là ngày chủ nhật, các cháu nó được nghỉ, các con các cái nó đi làm xa, nó là thôi bố mẹ hay là ông bà năm nay thì thắp hương cúng các cụ vào ngày mùng 4 đi, thì ngày chủ nhật chúng con được nghỉ thì các cháu nó cũng được nghỉ, nó về cả nhà được thắp hương cho các cụ. Nếu cúng vào ngày mùng 5 thì thứ hai đầu tuần chúng con phải đi làm, các cụ các cháu nó đi học hết thì cũng được mà. Đấy, cho nên cái đấy thì xin thưa các Phật tử, nó cũng những cái việc đó là xuất phát từ cái tâm của chúng ta. Trước đi 1-2 ngày là cũng, hoặc sau 1-2 ngày là cũng không quá là nặng nề đâu. Đó, thì cái đấy là tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh, cái thời gian người thân trong gia đình chúng ta bố trí. Có cái miễn là chúng ta đừng, ví dụ ngày hôm đấy thì chúng ta ví dụ cúng trước 1 ngày, 2 ngày, vài ngày, hoặc cúng sau 1-2-3 ngày gì đó, thì ngày hôm đấy chúng ta mua cân hoa quả, chúng ta thắp nén hương các cụ. Còn thì ngày nào chúng ta con cháu sớm hơn hoặc muộn hơn thì đó, chúng ta làm mâm cơm mâm cỗ thì cả nhà quây quần với nhau, trước là thắp hương tưởng niệm tri ân các cụ để đã khuất, sau nữa là con cháu gặp mặt cùng làm bữa cơm thân mật, lâu lâu gặp nhau vân vân, kiểu thế được. Cho nên cái câu này thì trả lời là cũng không quá là nặng nề như thế, nhưng mà ở đây thì các cụ dỗ tháng 7 thì khuyên là cứ đến đúng tháng 7 là không cứ là phải làm vào tháng nhuận tháng 6 đâu. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch quý thầy chùa Khai Nguyên, bố con là Phật tử .. phát danh vong linh bất ngày 11 tháng 6 năm 2025 năm Ất Tỵ, hưởng thọ 84 tuổi. Gia đình con có gửi cho cốt bố con tại ô số 161 tầng 1 tháp Báo Ân chùa Khai Nguyên. Con có phạm phải lỗi lầm, xin quý thầy khai tâm giảng giải giúp con các câu hỏi như sau. Một, khi bố con sắp mất, thân thể đau đớn không, con không biết, lại dùng lá ngải rang với muối nóng cho vào khăn vải chườm khắp người cho bố con. Con làm như vậy có phạm phải các lời Phật dạy không? Chúng ta không biết. Mục đích của mình là thường thường theo cái bài thuốc dân gian ngày xưa, khi mà cháy nắng trở rời hoặc là bị gió máy đó vân vân, thì chúng ta thường hay dùng cái lá ngải chúng ta rang lên, chúng ta cho mấy hạt muối và chúng ta gọi là chườm ấy, chườm để cho nó đỡ đau đỡ mỏi hoặc là có thể khỏi gió. Đấy, cái cách ngày xưa các cụ ở dân gian là như thế. Đây con cháu chúng ta không biết mà chúng ta làm cái việc đó khi ông cụ sắp mất, thì thầy nghĩ rằng mình có phải cố tình đâu mà bảo là mình có tội, mình bất hiếu. Ví dụ mình biết làm cái việc đó ông cụ sẽ đau, ông cụ không chịu được, hoặc làm cái đó là có thể là khiến ông cụ ra đi nhanh hơn mà mình cố tình mình làm, thì đấy mới gọi là phạm tội bất hiếu, đại nghịch bất hiếu hay là cái tội vân vân này nọ kia. Nhưng đây là chúng ta không biết, chúng ta nghĩ rằng theo cái bài thuốc dân gian người sẽ làm như thế thì có thể nó khiến cho người bệnh, người đau, người mỏi, người ốm mệt có thể nó nhẹ nhàng, nó đỡ hơn thì chúng ta làm. Cho nên trường hợp này Phật tử này nói là do không biết cho nên đã làm cái việc đó. Thì thầy nghĩ rằng sẽ không có tội đâu mà Phật tử phải lo lắng làm gì. Tôi cứ yên tâm. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta bây giờ theo thầy nghĩa là nhất tâm tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho vong linh của ông cụ sớm được siêu thoát về cảnh giới lành, thiên giới, thiện giới, thậm chí là có phúc báo sinh về cõi Phật thì càng quý. A Di Đà Phật.